Thưa anh chị em, nếu chúng ta gõ vào Google chữ yêu thì lập tức chỉ trong vòng có 0.54 giây chúng ta sẽ nhận được 2 tỷ mốt câu trả lời về yêu, chứng tỏ rằng yêu là một vấn đề luôn luôn là hot, luôn luôn là hấp dẫn cho mọi người, mọi cỡ tuổi, mọi văn hóa, mọi màu da, mọi thứ ngôn ngữ. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy một điều đáng buồn là yêu hay tình yêu đã bị hiểu lầm và kế đó là bị lạm dụng một cách hết sức trầm trọng. Tại sao bị hiểu lầm? Thưa, bởi vì người ta đã rút gọn cái chữ tình yêu trở thành tình dục. Khi người ta nói yêu là người ta hướng đến cái việc thỏa mãn đam mê xác thịt, đặc biệt là trong cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay, ở cái xứ tư bản rừng rú hay là ở nơi xã hội cộng sản vô thần đều hiểu lầm cái chữ yêu. Trong khi đó, nếu mà chúng ta thận trọng quan sát thì chỉ có con người mới biết yêu, bởi vì con người đã được sáng tạo giống hình ảnh của Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa thở hơi thở hằng sống của người, khiến cho con người tuy về thể xác là một cái khối đất không hơn không kém, nhưng lại được một linh hồn bất tử. Và chính linh hồn là cái nguyên lý để làm cho thể xác con người hoạt động, để có trí khôn, để hiểu, để có cái ý chí để mà yêu hay ghét, để có lương tri để biết chính tà, tội hay phúc, và sau cùng để có tự do để chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm hay không làm. Nơi con vật hoàn toàn không có những đặc ân đó. Và nếu như nơi con vật mà chúng ta thấy có thấp thoáng đâu đó cái dấu hiệu của tình cảm, của tình yêu, chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy cái cách con gà mẹ nó chăm sóc bầy gà con và nó sẵn sàng liều chết để bảo vệ cho các con của nó, rồi chúng ta nói đó là tình mẫu tử ư? Hay là chúng ta thấy cái cặp chiên uyên ương, con phượng, con yến, rồi chúng ta nói ồ đẹp quá cái tình yêu của loan, của phượng. Nhưng thưa anh chị em, đó là vì chúng ta đã chiếu giải tất cả những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của chúng ta là con người lên con vật. Con vật hoàn toàn sống theo bản năng, chẳng có chút trí tuệ, chẳng có ý thức. Nói về tình mẫu tử thì chúng ta phải nói tình mẫu tử của con người, tại vì trong khi con vật nó chỉ theo bản năng, tới cái lúc nào đó nó phải chăm sóc các cái đứa con của nó, nhưng khi đứa con của nó đã trưởng thành, đã tự lập hẳn, thì chúng ta thấy con gà mẹ có bao giờ lại tiếp tục bới tìm con trùng, tìm cái hạt lúa, hạt thóc để cho những con gà đã nhổ trổ lông cánh rồi vào ăn đâu. Ngược lại, nó sẽ xua đuổi đi, lớn rồi chúng mày tự lo lấy. Hay như con chó, con mèo, khi con nó đã biết ăn rồi thì chúng ta thấy nếu có con nào mà còn đòi vào bú một chút xíu thì nó xua đi. Trái lại, chúng ta thấy tình mẫu tử của con người, con cái đã lớn rồi, đã tự lập rồi, thậm chí có gia đình riêng rồi, có con cái riêng rồi, mà mẹ già vẫn cứ lo ngày lo đêm, lạy Chúa không biết khi con chết rồi thì thằng tí con tèo của con nó sống làm sao. Tình mẫu tử chỉ có nơi con người, thưa anh chị em. Và tình yêu giữa nam nữ cũng chỉ có nơi con người, vì chỉ có con người mới biết yêu nhau như là hai nhân vị, tôn trọng tương kính. Cái phẩm giá cũng là bằng với mình, là con người, là hình ảnh của Chúa. Đón nhận cái tình yêu một cách tự do và cũng trao cái tình yêu một cách tự do. Trong tình yêu không thể có bạo lực, không có thể sợ hãi. Thánh Gioan Tông Đồ nói, đã yêu thì không còn sợ hãi. Như vậy nếu người ta lợi dụng tình yêu, người ta nhân danh tình yêu để mà áp bức nhau, để mà lừa đảo nhau, để mà đánh đổi những cái lợi ích vật chất, tiền bạc hay là địa vị xã hội, địa vị chính trị, thì có còn là cái hành vi nhân linh nữa hay không trong tình yêu? Có một bài hát trước năm 75 lấy từ bài hát tiếng Pháp mà đã được nhạc sĩ Phạm Duy đặt ra lời Việt, mà chắc thế hệ U50, U60 trở lên chúng ta còn nhớ. Tình cho không biếu không. Trong tình yêu thì đó là món quà cho không biếu không, không điều kiện, không đòi để mà lấy lại. Như vậy mới là yêu. Và chính đó là cái tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, thưa anh chị em, không điều kiện, không cần đền đáp. Vậy tình yêu đã bị ngộ nhận, đã bị xúc phạm một cách trầm trọng. Và ai xúc phạm đến tình yêu là xúc phạm đến Đấng đã ban cho họ cái món quà tình yêu là Thiên Chúa, thưa anh chị em. Chúng ta rất buồn để thấy là cái xã hội ngày hôm nay đã hiểu lầm về tình yêu. Kế đó tình yêu lại đã bị lạm dụng một cách quá trầm trọng, thưa anh chị em. Khi một ai đó nói rằng họ yêu anh yêu chị, thì xin anh chị em hãy hiểu dùm, họ muốn nói họ không có yêu con người của anh của chị đâu, mà họ yêu cái túi tiền, họ yêu cái sổ đỏ, họ yêu cái tài khoản ngân hàng, họ yêu cái địa vị kinh tế, họ yêu cái cơ hội chính trị của anh của chị. Hay chí ít họ coi anh chị như là một cái đồ vật để thỏa mãn những cái tham vọng vật chất một cách hết sức là phàm tục của họ. Và chẳng lạ khi mà họ không còn thấy có những cái mục tiêu đó để thỏa mãn hơn nữa, thì họ sẽ ném bỏ anh chị như là ném bỏ một cái vật thừa thải, như là rác rưởi. Đó chính là cái thái độ lạm dụng tình yêu của con người trong xã hội của chúng ta hiện nay. Cái thái độ xả rác, thưa anh chị em, dắt chanh bỏ giỏ, nó cũng xảy ra ở trong lĩnh vực gọi là tình yêu. Khi mà họ coi cái người phối ngẫu, họ coi cái người đồng loại không hơn không kém là một cái vật thể, chứ không phải là một con người, không phải là một nhân vị nữa. Chính vì vậy, thưa anh chị em, bài phúc âm hôm nay khi Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta câu định nghĩa tình yêu, yêu là dám chết cho người mình yêu, và không có tình yêu nào vĩ đại cho bằng, là tình yêu của người dám thí mạng cho người mình yêu. Chúa chẳng những nói mà Chúa đã làm. Xin anh chị em, mỗi lần có những cái thất vọng về tình yêu, có những cái bẻ bàng, có những cái vỡ mộng vì tình yêu, thì hãy nhìn lên Thánh Giá. Nơi đó Chúa Giêsu Đấng đã dạy chúng ta thế nào là một tình yêu chân chính, đã dám chết để bảo kê, để mà đặt cái bằng chứng cho cái tình yêu chân chính. Ngài nói là Ngài làm. Còn ai mà dám chết cho người khác, Thánh Phaolô viết trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, nếu có, người ta chỉ chết cho những người tốt lành, Còn Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta khi chúng ta còn là những kẻ đầu trộm đuôi cướp, thì chứng tỏ tình yêu đó quá vĩ đại, thưa anh chị em. Và do đó chúng ta cần phải được cấp sách để trở lại trường học. Tất cả chúng ta, tôi và anh chị em, cần được cấp sách để trở lại trường học và học cái trường yêu thương của Chúa Giêsu. Và trường yêu thương của Chúa Giêsu sẽ mở ra có 3 cấp: cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Ở cấp 1, chúng ta sẽ học để yêu người như yêu mình. Xưa nay người ta mở mắt chào đời là theo chính sách Me First, tiếng Anh có nghĩa là tao trước. Ông Tổng thống Mỹ cũng nói American First, Mỹ trước, Mỹ số 1. Đó là bản năng, thưa anh chị em, từ cái đứa bé đã coi như là mình là trung tâm của vũ trụ, biết dùng cái quyền lực mềm là tiếng khóc để điều khiển bố mẹ, điều khiển tất cả mọi người xung quanh. Và vì thế mà cái bước học làm người, ngay cả Đông và Tây cũng đều hiệp nhất với nhau, là phải cố gắng để biết thương người như thể thương thân. Đức Khổng Tử cũng dạy: kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Sách của ông Tobia trong bộ Cựu Ước cũng nói: điều mà con không muốn phiền cho người khác thì đừng làm cho người ta. Nhưng đối với Chúa Giêsu trong Tin Mừng, Chúa nói: con muốn người ta làm gì cho con hãy làm điều đó cho họ trước. Vì thế chúng ta cần phải tốt nghiệp cấp 1 đã là yêu người như yêu mình. Tốt nghiệp cấp 1 rồi thì chưa đủ để làm Kitô hữu đâu anh chị em, mà phải đi cấp sách học tiếp cấp 2. Ở cấp 2 chúng ta phải học cho biết yêu người như người yêu người. Nghe nó lòng thòng lẩm cẩm nhưng mà nó lớn lắm, thưa anh chị em. Ở cấp 2 này tôi quên tôi đi, tôi chỉ quan tâm đến người khác, tôi đi guốc trong bụng họ, tôi bước vào như là thành ngữ tiếng Anh nói, trong đôi giày của họ, để họ ước mơ gì thì tôi thực hiện cho họ, họ thích cái gì thì tôi làm cho họ. Làm như thế tôi chẳng còn là gì, tôi là số không. Yêu người như người yêu người. Nếu tốt nghiệp cấp 2 xong, chúng ta gần được Chúa cấp cho cái bằng làm Kitô hữu rồi. Nhưng ngày hôm nay Chúa Giêsu yêu cầu tất cả chúng ta phải cố lên nữa, học cho hết cấp 3. Cấp 3 là gì? Chúng con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu chúng con. Có nghĩa là cấp 3, yêu người như Chúa yêu. Và nếu muốn thi đậu cấp 3 chỉ còn có nước, thưa anh chị em, chúng ta phải theo Chúa Giêsu lên thánh giá để chịu đóng đinh thôi. Chồng hãy chấp nhận bị đóng đinh để mà thật sự yêu vợ như Chúa đã yêu. Ngược lại, người vợ cũng phải nhận tất cả những cái ưu hay khuyết điểm của chồng, không càm ràm, không hối tiếc, để chịu đóng đinh như Chúa Giêsu, mà yêu chồng như Chúa đã yêu. Và cứ như thế chúng ta áp dụng trong tương quan của bạn bè, của đồng nghiệp, và thậm chí của cái xã hội này, của cái đất nước đau thương và bầm dập này. Có một người nói: con lên máu khi con đang coi tivi mà thấy cái bộ mặt đó, con phải tắt tivi kẻo con bị đột quỵ. Thưa anh chị em, chúng ta phải tiếp tục xem tivi, chúng ta phải tiếp tục nhìn cái gương mặt đó mà cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta được thực hiện cái bài học thương yêu. Chúng ta yêu người không vì người đó là tốt, người đó là thương chúng ta, người đó là thánh thiện. Chúng ta yêu một người, bất kỳ người đó là người xấu xa, là người tội đồ dân tộc, tại vì chúng ta không yêu theo cảm tính, mà chúng ta yêu như Chúa yêu. Chúa đã từng yêu chúng ta khi chúng ta còn là những kẻ bất lương, kẻ thù của Thiên Chúa vì tội lỗi. Thì đến lượt chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu: chúng con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu chúng con. Có hiểu được bài học đó, có thực hiện được bài học đó, tôi và anh chị em mới dám có can đảm ngước mắt lên để nhìn Chúa Giêsu trên thánh giá và nói: lạy Chúa, con là Kitô hữu.